thay vì mất thời gian tìm kiếm lỗi lầm của người khác, các bạn hãy dùng thời gian đó tạo thêm nhiều nụ cười cho mình và mọi người xung quanh. Trong triết học đó, thì nó có analysis philosophy, triết học phân tích. Đây là phản biện đánh giá từ nhiều góc độ khác nhau. Trong văn học đó, nó cũng có là phê bình văn học. Có rất nhiều người giỏi về phê bình. Thì cái hậu quả của những người phê bình là gì? Họ không làm gì hết á. Vì làm cái gì cũng bị người khác phê bình. Chính họ là người đi phê bình người khác. Thì những người đó thì phần lớn sẽ không có đóng góp nhiều ngoài cái chuyện đi phê bình. Họ được trả tiền khi phê bình. Mà phê bình đó thì phải có tâm móc ra những điểm bất toàn, những điểm còn giới hạn, những điều chưa được tốt, chưa được tích cực. Đó là phê bình ở góc độ trung lập. Còn phê bình mang tính tấn công, phỉ báng, xúc phạm đó, thì đó họ mang một cái ác kiến hay là thành kiến với cái dụng tâm xấu nhằm hạ bệ cái người mình không thích. Có thể phát xuất từ tâm ganh tị hay là tâm hận thù, hay là cả hai. Thì các bạn cứ thử soi chiếu những người mà chuyên bế móc, phê bình, chỉ trích trên các mạng xã hội, bao gồm TikTok, YouTube, Facebook, không bao giờ có được đời sống bình yên. Vì đó là những người thích kiếm chuyện mà. Mà sống ở trong một gia đình giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái và anh chị em, cái người mà có tâm phê bình nó luôn luôn nhìn thấy cái mặt xấu người khác, không thấy mặt tốt. Và cái đó nó làm cho tan nát tình người, tạo ra những cái khoảng cách. Mà bắt đầu của nó là gì? Bức tường Bắc Linh. Sau đó là dạng lý trường thành. Không thể gần nhau được. Có gần nhau thì nữa vẫn là xa lạ với nhau, bế tắc với nhau. Cho nên theo tinh thần đó, của Đạo Phật đó, thì chúng ta khi nói với người khác, hãy tìm kiếm những điều tích cực của họ để tán dương. Dĩ nhiên mình cũng không nên một chiều như vậy. Một chiều như vậy mình trở thành là cực đoan. Thương người thương cả đường đi là không nên. Và cái cực đoan đối lập là ghét người ghét cả tông chi họ hàng, vốn những người đó không có liên hệ gì đến cái ghét của mình, tại sao ghét lại họ? Đó là vì chúng ta sống bị chi phối bởi các cảm xúc thích và không thích, đồng minh và phe chống. Cho nên chúng ta cố gắng tìm kiếm những mặt tích cực để tán dương, để ca ngợi, để tùy hỷ. Còn các mặt tiêu cực nếu có đó thì chúng ta góp ý riêng. Thì cái người được góp ý đó đó, người ta sẽ không cảm thấy bị sốc. Họ có thể lắng nghe để sửa chữa. Dĩ nhiên là có rất nhiều người bảo thủ, không bao giờ thừa nhận mình là sai. Cái gì của họ là phải đúng, điều gì họ nói là phải hay, chủ trương là họ làm là phải là giỏi, chính sách là họ đưa ra là phải là tuyệt, và lý tưởng họ đi phải là mãi đỉnh. Có nhiều người cái tính cách là như vậy, không bao giờ muốn thua thiệt ai cái gì hết trơn. Đi đâu chơi phải chơi gác người ta, phải nổi trội hơn người ta mới chịu. Thầy hái vậy. Thì sống với những người như thế đó, thì các bạn phải đôi lúc phải gì? Nhường bước. Là nói mình cứ cười thôi, cũng không cần phải cãi lại làm gì. Người ta tính cách của người ta vậy, có nói gì nữa người ta không nghe. Cho đó thì thường sánh ví giống như cái đinh nè. Cái đinh đó là cái quan điểm khác biệt. Mà mỗi lần các bạn biện luận với cái sự khác biệt đó, giống như mình cái búa đánh nhau, bộp 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 bộp, là cái đinh nó lúc lúc sâu vô cái dáng, hay là thanh gỗ thôi, không tháo ra được. Cho nên chúng ta phải tập theo lời Phật dạy, và nhất là Bồ Tát Phổ Hiền tán dương công đức, đó là cao thượng nhất. Tán dương thì phải nói bằng lời và bằng văn bản, hoặc cả hai. Công đức là những thành công, giá trị, rồi phước báo, những đóng góp của người nào đó, mặc dù người đó có thể khác chuyến tiếng với mình, nhưng nếu họ làm tốt, làm giỏi, mình phải khen. Rồi nếu như mình tiết kiệm, mình không chịu khen họ, ít nhất mình phải tùy hỷ là vui theo, tán đồng theo. Thì đó là ứng xử văn hóa cao thượng. Thì bằng cách này đó, thì chúng ta hãy nỗ lực tạo thêm nhiều nụ cười, nhiều niềm vui cho người khác. Cho nên đi tới đâu, ai mời thầy giảng, thầy đều tìm hiểu tại địa phương đó cái mặt tích cực của thầy trụ trì đó là cái gì, của sư cô trụ trì là cái gì. Thì trong lúc mình giảng, mình mới lồng ghép vào để khích lệ tinh thần của người đó, ta đang nỗ lực đạt được những cái thành quả đó. Đâu phải là ai nỗ lực đều đạt được thành quả đâu. Có nhiều người rất là muốn nhưng mà vẫn không thành công. Cho nên phải có thêm cái lời khích lệ để cho ta thấy rằng là việc làm của họ, chủ trương của họ, đường lối của họ đang đi là đúng. Nó cần có một cái người sắc chứng nào đó, một người khích lệ nào đó, một người tán dương nào đó, thì nó làm cho cái nỗ lực đó dễ đi đến thành công. Thì chiều hôm nay thầy đảo cái giờ giảng, vì 3 giờ thầy phải tiếp phái đoàn Phật giáo Liên minh Phật giáo Lào đến thăm viếng Giáo hội Phật Việt Nam, cho nên giờ thầy phải đi ra phi trường. Và cái chương trình pháp thoại sẽ ngừng lại tại đây. Giờ còn lại thì chúng ta tiếp tục tu học. Chúc quý vị được an lành và hạnh thông.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ.